第四阶段的冷暴能化学学习学习能装机的每次让你把学习所有的样子在全球生活生活全部包括学习的我学习日记包括多心把咱们学习的那能把咱家我不能我得到让经济动画能把咱我的你们积极的这种能把学习那就算我的我全部包括学习的我学习的感觉每次日记包括日记我包括把它写日记包括多心你个鸡没把当人就是把子把鸡毛把把鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡一心的做啊当的西当的西当的白西当的东巴哦西里巴地的云南去南去东巴今天三千没巴巴西巴巴高巴吃巴没巴吃巴当的巴没巴吃巴没巴高巴没巴西里巴地的云南东巴你老祖没做啊没得西没得西没得白西巴没没没那巴没那没西没路没一没路没路没路没路没路西没去没路没个看没巴那一季看没一季那白西别看季我的Maru ba me, maru ba za ba me ba ne ka je me ka je za be wa da ya me do jin du dung wa da ka jung wa da go ba da lam me yi shi me to ba me ma to ba ya me do che re wa de da ya na cha ya sa wa na to ba me be shi ra je pa ro da jin ba za ma jin ba na 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 me be shi shi ra je pa ro da jin ba la de na la na me ba ya do ba do be jang ju dung wa ba do ba sa wa ji su de da ya na shi ra ji
那样子的 tari korkab la tene baba shan rizik gom dup chi ya tene riba baba shan rizik korne ta shan rizik chirta gom tang ra ba chibshe tene tene kerang zu shan rizik nga gom la ya ra mani mani don ya tene riba tete ka ta nga zu rito chung chung chik tete chiriba Tati chitang chiva yana, yakpo resi.
So, we give for this teaching on Chenrezig, Avalokiteshvara, on how to do meditation, how to like recite the mantra, repeat the mani mantra. It's like a holding a like a little retreat. So this is good.
Thưa ngày hôm nay thầy nói rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có được những cái giáo pháp về Đức Quán Âm Chenrezig Avalokiteshvara. Chúng ta sẽ được học về cái cách thiền định cũng như là trì chú mantra, và như vậy thì đây cũng giống như là một cái khóa nhập thất nho nhỏ.
Ta papa Chenrezig Sanji Jumden Diga Homa Shanjum Senhui Homa New Sichin Jet Sekiwata, the Yung Tagri. The Jiganita, Papa Chenrezig Zayati Nyongji Chimbo Chani. A simple Lana Mibang Chani Papa Chenrezig Yung Stakwachi, the Chani. That Chenrezig Nandun Zude Nyongji Gumia, Shamse Gumia.
The Avalokiteshvara Chenrezig, that is one of the eight great bodhisattvas, like the great bodhisattvas who are well known and as like the pupils of the amongst the pupils of the Buddha, and within these bodhisattvas that Avalokiteshvara is one whose like inner meaning is compassion. He has this great compassion, this unsurpassable bodhicitta motivation. So that is what Avalokiteshvara is renowned or famed for. So that he love and compassion. And so when someone is practicing Avalokiteshvara, then this is for developing a very good mind for doing this practice means developing love and compassion. So a person should have this love and compassion in if they are practicing Avalokiteshvara.
Quan Âm Avalokiteshvara là một trong tám vị đại Bồ Tát được rất là nhiều người biết đến. Ngài là một trong những vị đại chủng tử của Đức Phật. Và Ngài được biết đến bởi vì tâm Bồ Đề vô cùng vĩ đại, không gì có thể nghĩ bàn, không gì có thể so sánh. Vì cái tâm Bồ Đề rất là vĩ đại đó mà Ngài được biết đến như là một cái vị đại chứng tử với một cái động cơ rất là thiện lành. Và Ngài được biết đến rất nhiều do bởi tình yêu thương và lòng đại từ bi của Ngài. Một người nào đó khi mà chúng ta tu tập hành trì theo pháp của Đức Quán Thế Âm Chenrezig thì cái điều chúng ta cần phải làm là làm thế nào để có thể phát khởi được một cái tâm thức thiện lành. Và do đó trong khi mà chúng ta hành trì phương pháp pháp môn này, chúng ta cần phải cố gắng làm sao để phát khởi được tình yêu thương và chúng ta phải có được lòng từ bi, chúng ta bắt buộc phải có cái tâm từ ái và lòng từ bi khi mà chúng ta thực hành pháp của Đức Chen Renzi.
That sounds good. Thakwa Chenpu, Chuji Pongpo, Mamboji, Nami, Thakwa Chen Renzi, Chanri Mamboji, Hittari Yore. Tendri Chanri Zi Degan Zuda, Thakwa Chenpu Kami Shabayana, Hachanga, Zawa Chen, Gar Chenpu Ji, Chayo Rwa. Tendri Zi Degan, Chanri Zi Degan, Chanji Namjang, Mamboji Yore. Chanri Zi Degan, Nganzu Namjin, Dishia, Jigin, Thakwa Chanri Zi, Shaktung, Shantung, Seya. Ani Thakwa Chanri Zi, Chakchik, Shara Seya. Ani Thakwa, Diyorwa, Tonyo Shakwa Seya. Long, Thakwa Chanri Zi, Long, Gajar Bose. Tani Pavashanizu Sending Arsuse, Pavashanizu Permissions, that they took the Pavashanizu Shakshiva, and then Shanizu Shaniba, the Dugger, Rumambuari. Division the Danazo, Lajuaga Gavsu Dinari, Tokboga Gavsu in Nayan, the Dungeon Town, Zuzama, Pavashanizu, Tokbo Tubayans, Gumbog Mambuji.
So Avalokiteshvara, that he is very important in the Buddha's Mahayana teachings, that he appears many times in these teachings. And so he is very important, and also that he appears in many different forms, and so you have the thousand-eyed, thousand-armed Avalokiteshvara, and you have the form called Amoghapasha, and there's the four-armed form of Avalokiteshvara, and there's the king of the Nagas form of Avalokiteshvara, and so on, and so many different names and forms, you know, with one face, and two arms, and so on, and we've got the roar of the lion. Then also there's that's in the peaceful forms. But then you have the also wrathful forms, like Hayagriva. And then there's his form as a Dharma protectors. And so there are many different forms, many different names of Avalokiteshvara in the teachings.
Đức Avalokiteshvara Chenrezig hay là Quán Âm là một vị hộ Phật rất là quan trọng ở trong những giáo lý của Phật giáo Đại Thừa. Ngài đã được nhắc đến rất là nhiều lần trong những giáo lý này, và Ngài hóa hiện ra trong những cái hình tướng cũng như là dưới những cái danh hiệu, tên gọi khác nhau. Chẳng hạn như là có Đức Avalokiteshvara Quán Âm ngàn mắt ngàn tay, có Đức Quán Âm bốn tay Amoghapasha, có vị Pháp Vương hay là Vọn Long Vương cũng là một thể hiện khác của Đức Quán Âm, cũng như là có Đức Quán Âm một khuôn mặt và hai cánh tay. Đây chính là những cái thể hiện hay là những hình tướng an bình mà Đức Quán Âm đã hóa hiện ra. Và ngoài ra Ngài cũng hóa hiện ra trong những cái hình tướng phẫn nộ nữa, chẳng hạn như là Hisakripa, và cũng chẳng hạn như là những cái vị hộ pháp trong những cái hình tướng phẫn nộ. Ngài đã hóa hiện ra trong rất là nhiều những cái hình tướng khác nhau dưới những cái tên gọi khác nhau trong những cái giáo lý này.
Đã thì ngã dụ giả gần kì sáng chí gờ bất giả gần nì bà hoa xe rì dự lạp đơn ngã dụ bố kỳ nàng nì bố kỳ nàng tên gờ lạp yà gờ xe rì dự đàn trao rì. Thế ngã dụ đã giả nạc bình giả nạc đà nì chì vè nàm đà chì sô gờ Chinese 아니 남기는 나만 나서고 당해 누가 샘친 들어와 쉐바 그러지 아 박오샹이즈 담보 맞아 다요 상학과 각그 놀기가 나오니 샤용나 르자 르자세야지 이제 똑같이 보지 요래 대 들네 대 들위 값어 박오샹이즈 때 바탕증 그르샹네 니스타 타르나고 도야리 디렉 당이야 상학과 나오니야 놀기다 하장가다 같이 보지 요래 아다 돈나 돈나 니차가 나오니 아 박오샹이즈 때 라베 주어 친보지
Avalokiteshvara is in Tibet, Chenrezig, so that is very similar to Avalokiteshvara within Toting India. Then also you have in China, Vietnam, and other places the female form of Avalokiteshvara. So that Avalokiteshvara has all these different kinds of activity, peaceful, increasing, powerful and wrathful, and all kinds of different forms as in order to tame and train all different kinds of beings. And so Avalokiteshvara is important both within the Sutra tradition and in the Mantrayana tradition. So in the Mantrayana tradition, within those teachings, it's described how there was a very powerful demon called Rudra. And so in order to subjugate that Avalokiteshvara manifested as a higher Griva, and in that form, through that activity, was able to subjugate and tame that Rudra. And he has a very important position, a very important role also within the Mantrayana teachings, and both Mantrayana and the Sutras.
Theo truyền thống Tây Tạng thì Đức Avalokiteshvara Quán Âm được gọi là Chenrezig, và Ngài cũng không có khác gì Đức Avalokiteshvara của truyền thống Ấn Độ, và cũng giống như là trong truyền thống Việt Nam và truyền thống Trung Hoa và ở những nơi khác nữa, thì Đức Chenrezig Quán Âm của Tây Tạng cũng tương đồng với lại Đức Quán Âm của chúng ta trong hình tướng của người nữ. Ngài đã hóa hiện qua những cái công hạnh khác nhau, từ những cái công hạnh an bình cho đến tăng trưởng, cho đến nhiếp phục hay là phẫn nộ. Và Ngài hóa hiện ra trong những cái hình tướng khác nhau như thế, qua những cái công hạnh khác nhau như thế, để mà có thể nhiếp phục được những loại chúng sinh khác nhau. Ngài là một trong những vị hộ Phật rất là quan trọng ở trong truyền thống kinh điển, cũng giống như là trong truyền thống của Mật Thừa. Và ở trong truyền thống Mật Thừa thì chúng ta được dạy là ngày xưa để mà có thể nhiếp phục được một một chúng ma vương, ma vương này có tên là Rudra, và để mà có thể nhiếp phục được Rudra, Đức Quán Âm đã hóa hiện ra trong hình tướng của Hetagriva. Đây là một cái hình tướng hung nộ để mà có thể nhiếp phục được con quỷ Rudra. Ngài là một cái vị hộ Phật quan trọng, Ngài đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở trong những giáo lý của Mật Thừa. Không những là của Mật Thừa mà kể cả trong Kinh Thừa, Ngài cũng đóng một vai trò rất là quan trọng.
Đã biểu diễn được tận tận đề ngọn dụng Pháp Hoa Rực Sinh Quân Bồ Sĩ Pháp Hoa Rực Sinh Quân Bồ Lạc Đi Chịp Sinh Chàng Bê Yàng Sĩ Pháp Hoa Sàng Rực Sinh Quân Bồ Sĩ 上一道过香纳多吉斯你的书藏吗把花这个生光波斯杨的三级谈及及给南巴给我把花江北杨送给我的那把花江北斯突击上瓦的香纳多吉斯等着你打狂浪组当部突击比高斯杨的西的 시럽 조그 땅에 시럽 조그 땅에 누가 들어와 대 특집하되 집사 잠배야 이런스 아니 양제 그 땅에 샘제 그 땅에 조 샘친들이야가 특집하되 바바 잔식스 이런스 아다 김제 누바스 누바 그 땅에 누가 샘친 조원들이야 대 대그 특집하되 Sangi Dabu Shang Na Dur Jai Si Duk Si Jin Ni Bakwa Rik Sim Kung Bo Si Did you love that here, right?
Also there's, what's it be, the, like the three lords, the lords of the three families, and that's Manjushri, Avalokiteshvara, and Vajrapani, or Vajrapani, also called Guhyapati, Lord of the Secret. And so you have these three, and so they are described as being, for example, in terms of the Buddha's body, in terms of the essence of the bodies of the Buddhas, that's Manjushri, and the essence of the speech of the Buddhas is Avalokiteshvara, and the essence of the mind, the secret mind of the Buddhas is Vajrapani. Then also in terms of their like bodhicitta motivation, that in terms of the motivation to liberate beings, to train beings through wisdom, then that is Manjushri. And then to guide beings through compassion, that is Avalokiteshvara, and then to guide beings through power and might, that is Vajrapani, Lord of the Secrets. So there's also that description of these lords of the three families.
Có tất cả là ba vị pháp vương thuộc ba cái truyền thống hay là ba Bồ Tát bộ. Thứ nhất là vị pháp vương mang tên Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thứ nhì là Đức Quán Thế Âm và thứ ba là Đức Vajrapani, tức là Kim Cang Thủ. Đức Kim Cang Thủ còn được xem như là vị pháp vương của những điều bản mật, và ba ngài Văn Thù, Quán Âm cũng như là Kim Cang Thủ được giải thích như là ba hiện thân của Phật và của thân Phật. Nếu mà muốn nói đến cái sự hiện thân hay là tinh túy của thân của Phật thì đó chính là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nếu mà muốn nói đến cái tinh túy của khẩu hay ngữ của Phật, đó chính là Đức Quán Thế Âm. Và muốn nói đến tâm ở đây là tâm thức cũng như là tâm ẩn mật của Đức Phật, thì đó chính là Đức Kim Cang Thủ. Nhưng khi mà nói đến tâm Bồ Đề hay là Bồ Đề tâm của các ngài, nói đến cái động cơ muốn hướng dẫn cũng như là giải thoát tất cả chúng sinh xuyên qua trí tuệ, thì Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là hiện thân của điều đó. Còn nếu muốn nói đến cái công hạnh hướng dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi luân hồi qua từ bi, qua lòng đại từ bi, thì đây chính là Đức Chandrajit Avalokiteshvara. Và nếu muốn nói đến cái sự hướng dẫn hóa độ chúng sinh xuyên qua oai lực, thì đây chính là Đức Vajrapani Kim Cang Thủ. Ngài chính là pháp vương của những điều ẩn mật, và đó là cái ý nghĩa của ba vị pháp vương.
Đó thế nên bà qua chỉ chân chạm bề hàng cái tâm bồ đã nên được thực chế đi hai rừng rừng mang bồ chí hai rùa mang bồ chí đồ hà rì sư Tidhiti Bhagwan Jinchenpe Yangga Dushya Tsuwode Tha Yinsaya Chiyore Tini Ngumbu Shenrizhiga Dushya Tsuwoji Le Yinsaya Le Yinisa Pepne Le Namla Chujinkun Lokone Le Yinsin Bumchak Mangbo Tidhita Sanjiga Gompang Tawasi Bhagwan De Sanyidabu Shana Dorjiga Dushya Tsuwoji Me 미장 감리 나랑 좀미 좋아돼 sang yu xiang nan du ji nu ba ge dang ni ge de yin de yang nang zu mi ren zhen mong bu ta ba to ba yin zi a de ge dang ni la lu mu zi a kuan wo de xia yang de ji qia le wa le
Also, in terms of the motivation to train and liberate beings, that Manjushri, that he, through his wisdom, that in particular, that he trained those beings that are the devas, the deities, beings, and that through that, that he then liberated many devas who were then vidyadharas, or became holders of knowledge. So he primarily, his field of activities there was the devas. And for Avalokiteshvara, then for him in particular, his field of activity was the Nagas, the realm of the Nagas, so that he went to the Naga realm, and then through compassion, that then he brought many Naga Vidyadharas to liberation. And for Vajrapani, that his field of activities, and he led the humans. And so through his activity, through his might and power, that he brought many human Vidyadharas to liberation. So in that way, there are these three different realms of activity, three different realms of beings, that is the devas, the nagas, and the humans.
Khi mà chúng ta nói đến cái động cơ muốn hóa độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, giải thoát chúng sinh thoát khỏi luân hồi, đối với lại Đức Văn Thù Sư Đại Bồ Tát, thì xuyên qua trí tuệ của Ngài, Ngài đã hóa hiện vào có những cái công hạnh rất là đặc biệt ở trong cõi của những vị chư thiên. Ngài đã giải thoát được cho rất nhiều chư thiên và đưa họ đến được giác ngộ. Còn riêng Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, riêng Đức Quan Âm Chenrezig, thì công hạnh của Ngài đặc biệt là xảy ra ở trong cõi giới của Long Vương, và xuyên qua cái lòng đại từ bi của Ngài mà Ngài cũng đã giải thoát được cho rất nhiều chúng Long Vương, hướng cho chúng đến được giác ngộ. Riêng đối với lại Đức Vajrapani, tức là Kim Cang Thủ, thì công hạnh của Ngài đặc biệt xảy ra ở trong cõi người, xuyên qua tâm thức giác ngộ của Hoàng Ngài, xuyên qua oai lực của Ngài, Ngài đã giải thoát và hóa độ được cho rất là nhiều chúng sinh ở trong cõi người. Và đó là những cái công hạnh khác nhau của ba vị hộ Phật ở trong những cái cõi giới khác nhau, còn gọi là cõi của chư thiên, cõi của Long Vương và cõi người.
Đã tiêu diễn được Bác Bác Sáng Rê Dư, Đăng Chí Nghi, Lạc Bà Nhân Bà. Nói, ta chẳng chí nằm trong mong bố xô yếu rồi. Chẳng chí nằm trong mong bố yếu rồi. Đăng chí, nằm dù xác tông xác tông là yếu mà chẳng thua chí kẹp xô á. Xác tông xác tông thì chích rồi á. Nói, chắc chích xác xác chí vô rồi á. Chắc chích bà. Chắc chích bà. Thế chích yếu rồi á. Tani de yore. Pawa semyin ngarso zaya ji yore. Semyin ngarso. Pemmin shiyan zaya ji yore. Tani logon ge gyar gore wa. O tanda pemmin kopa zaya ji yore. Pemmin kopa. で、で、俺。の、だんだん抜きちくばぜやじよ。抜きちくば。あ、抜きちくばぜやじよ。てめ、てまめばぜやじよ。 nga rong tsuk nam chit thong yang shak shiwa te wa shak shiwa shak nipa ta te su te nga ka shiya tanda ta mangbo yore ni te yang lam sam chan ma song te ta te su ni sem nang la yoya chik re
So, Siddha, very many names and forms of Avalokiteshvara. And so, as like examples of these, there's the thousand-armed, thousand-eyed form. Then there's the 11-faced form. Then there's the one called the Semni Ngalso, which means the rest of the mind being at rest, or Semni also. And then there's Pimi Chen, which is probably Padma Lochana, which means lotus eyes. And then there's also there's called Pema Kupa, which or probably Padma Vyuha, which means array of lotuses, display of lotuses. And then there's called Mikchikpa, which means one-eyed, single-eyed. And then there's a name called Drima Mepa, or stainless, Vimala, stainless. And there's also many other names and forms, but that these are the ones that come to mind at the moment.
Ngài đã hóa hiện ra trong rất là nhiều những cái danh hiệu và những thân tướng khác nhau, ví dụ như là Đức Thiên Âm và Đức Quán Âm, Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Ngàn Mắt, Ngàn Tay, ví dụ như là trong hình tướng của vị hộ Phật gồm có 11 khuôn mặt, và hoặc như là Ngài Semni Ngalso có nghĩa là một tâm thức an bình, thư thái, hoặc như là Ngài Pema Chen có nghĩa là con mắt như là một đóa hoa sen, hoặc là Ngài Pema Kopa có nghĩa là vô lượng vô số những đóa hoa sen, hoặc là Mikchikpa có nghĩa là hóa hiện trong thân tướng của một vị hộ Phật với một con mắt, hoặc là Ngài Trima Mepa có nghĩa là một cái sự hoàn toàn thuần khiết. Ngài đã hóa hiện ra trong rất nhiều những hình tướng và những danh hiệu khác nhau như thế, còn nhiều nữa, nhưng mà hiện thời thì Rinpoche đó là những cái danh hiệu và những cái hình tướng mà đã khởi hiện lên trong tâm Rinpoche ngay bây giờ.
That in only Namjin, not so Namjin, Chatsang Shiaji, but the Pago Chariz, Shakushiva, Jarchik Shakushiva, that's how much Shiaji, Chachiwa, Chiwa, Tintaji. Then he did it on the Dari, Zuo Nyam Ninja, the young, on the Pago Chariz, Shakushiva, Chatai, what it.
The form that is most well known to people is the four-armed form, four-armed Avalokiteshvara. So that is the most well-known form, and what we are going to be practicing here also is that is the four-armed form of Chenrezig of Avalokiteshvara.
Một cái hiện tướng của Ngài mà được biết đến nhiều nhất đó chính là Đức Quán Âm bốn tay, tức là Đức Quán Âm tứ thủ, và đây cũng là cái pháp môn mà chúng ta sẽ hành trì ở đạo tràng này.
Thế thì yang chỉ mức sắc cái ngang số để rồi, xem như kim đốt chín như sắc chín gì à, đốt chín như sắc như gì à, là thế cái dùng trắc cái giết tâm dùng mang bồi rồi. Thì nông nị đang ăn số đeo chân cái cổ bạc đồ sang chỉ cái sông bạc đeo chân cái đồ cái nông nị sông yên vậy nè, bà con chỉ cần để bà con xem cái gì để Yarchik shak nipa, de chachik, de chachik song de kyore.
So, particularly within the teachings, there are these 21 like sutras and tantras of which are important for like Avalokiteshvara. And amongst these 21 sutras and tantras, particularly there's the Sukhavati Sutra, Sutra of Devachan, in which Avalokiteshvara has two-armed form. And in the 21 sutras and tantras, principally it is the one-faced, four-armed form of Avalokiteshvara that is important.
Đối với lại những giáo lý liên quan đến Đức Quán Âm thì có tất cả là 21 giáo lý khác nhau thuộc về hệ thống kinh điển và mật điển. Nhưng mà một trong những cái giáo lý quan trọng nhất là kinh văn thuộc về Sukhavati, tức là về cõi tịnh độ của Đức, tức là về cõi tịnh độ. Và ở trong kinh liệu này thì Đức Quán Âm đã hiện ra trong hình tướng của một khuôn mặt và hai cánh tay. Thì nói chung trong tất cả những giáo lý thuộc về kinh điển hay là mật điển, thường thường Ngài hiện ra ở trong hình tướng của một khuôn mặt và hai cánh tay.
Beauty.
So, you know, it's all right not to know all of these different forms and names of Avalokiteshvara. There's no need to have to know all these, but to show how vast and widespread are these teachings of Avalokiteshvara that Rinpoche is introducing, some of these names and forms of Avalokiteshvara. And there's like more, there's the for example, there's Gangchen So form, and we call it literally great snow lake. And there's the Gangchen So form, and then there's also the called the Singanada, or the sound of the lion, or roar of the lion form. And then there's also a form called Chen Sepa, which means like beautiful eyes. And so these are all names of different forms of Avalokiteshvara. So there are a great many of them.
Có rất là nhiều những cái danh hiệu và những hình tướng khác nhau của Đức Quán Âm, và thực sự là chúng ta cũng không có cái nhu cầu để cần phải biết về hết tất cả những danh hiệu và những cái hình tướng đó. Nhưng mà Rinpoche đã chỉ dạy cho chúng ta về những điều này với cái mục đích là để giúp cho chúng ta hiểu được rằng những cái giáo lý về Đức Quán Âm thật là bao la mênh mông. Và Ngài muốn khai thị chúng ta một chút xíu về những cái danh hiệu khác nhau và những hình tướng khác nhau của Ngài. Chẳng hạn như là trong hình tướng và danh hiệu của vị tên là Gangchen So, cái danh hiệu này có nghĩa là đây là một cái bờ hồ bằng bằng tuyết rất thật thật là vĩ đại, hoặc là trong danh hiệu của ngài tên là Singhanada, đây có nghĩa là trưởng tử của một con sư tử lớn, hoặc là Chenjepa có nghĩa là đôi mắt rất là tuyệt đẹp, là những cái danh hiệu và những cái hình tướng khác nhau, và có rất là nhiều những danh hiệu và những hình tướng khác nhau của Đức Quán Thế Âm như thế.
Ta thể lý chén rì dực dì à nàng tuân dô dì mít kì tà vã sì tì sè kì yô rì mít kì tà vã rì sì mít kì sì lá tà vã rì xù bà yên à nì mít kì xìm xìn tàm chè lá nye ràng mè bà tì nì tù tsù kà tù yên à tì tà yô bà tì rì dì lá à nì chén rì sì kì nyang jì chè bù mít kì xìm xìn tàm chè lá nàm yên à kà tù yên à dực ndù kì yô bà chì yên bì chà nì
The meaning of the name Chenrezig or Avalokita, that means seeing. And so what is seeing or looking at? It's all beings. So it's continually and always looking at all beings with compassion. So that is the meaning of Chenrezig or Avalokita, continually and always looking at with compassion at all beings at all times.
Cái ý nghĩa của cái danh hiệu Avalokita Chenrezig hay là Quán Thế Âm có nghĩa là nhìn thấy. Ở đây là nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy tất cả chúng sinh, dõi nhìn đến tất cả chúng sinh một cách liên tục không gián đoạn vào bất cứ thời gian nào, và nhìn đến tất cả chúng sinh với một cái lòng từ bi vĩ đại, luôn luôn dõi nhìn chúng sinh với cái tâm từ bi như thế.
Thế là ta không có bác có xem gì có rằng người ta xem gì để xem mà xem gì làm trong là chân dân đặc sĩ chân dân cái đặc bộ sĩ. 아 그런 거 바오샤리즈 그 장캄 보달라 세그리 전전 향향 세그리 내리디 전전 그 딱보 바오샤리즈 그 비찬이 전전 딱 세그리 아니 직딩 건 양라 그요리 직딩 그 공부리스 직딩 공부인 바데요 샴바다 양제다 쯔위 또기 아니 심진 담시기 공부 심진 담시 깝다 쪼바 드지 임비찬이 직딩 공부세 아 직딩 왕식 양 세리오레 냥지 다 세리오레 두지 첨보 양 세리오레 샹나 밤마세 시당 안 주다 다가 집대라 코딩 안 주지 직지 요래와 베미직세 아니 도지직세 아티지가 다 직나 요비나니 베미직이 뭐 처음에 잔차니 샹나 밤마모 갔다 파고시 샤네즈 넘버 만져와 차상 급식이나 팔찌에 배만 깔고지 중요하래. 드레디 밤마 가지 백근 창와세. 식이나 밤마세. 어드레디 님 산지 남바양 차대게 요래.
그래서 in the many different names that Avalokita has, so. One is like Drudzin Dakpo, the Lord of basically of Potala, so that the Lord of Potala, that is another of his names, Drudzin Dakpo, and then also he is called like the Lord Protector of the World, or Lord of the World, Lokeshvara, and that's because. Of compassion and activity in towards all the beings of the world, and then he's also called Ningji La, which is the deity of compassion, and he's also called Tukje Chenpo, which is Maha Karunika, which is means great compassion, or the one with great compassion, and there are different. These different families. There's the Vajra family and so on, and But there's the also the lotus family, and Avalokiteshvara is a member of the lotus family, the lotus Buddha family. And so, although there are all these different forms, different names, in almost all of them, that he is holding a white lotus. So therefore, another name that he has is Padmapani, or Shana Pema, which means lotus in the hand, or one who holds a lotus.
Sau đây là một số những cái danh hiệu khác của Đức Quán Âm Avalokiteshvara. Đầu tiên là danh hiệu gọi là Trupzin Thapo, có nghĩa là pháp vương của Potala. Sau đó là một cái danh hiệu khác tên là Lokiteshvara, có nghĩa là vị pháp vương hay là vị bảo hộ của tất cả chúng sinh. Do bởi lòng đại từ bi và những cái công hạnh của Ngài trong cõi người, cõi chúng sinh mà Ngài được có cái danh hiệu như thế. Hoặc là danh hiệu tên là Nimchela, có nghĩa là vị hộ Phật của lòng đại từ bi. Hoặc là danh hiệu Chukche Chenpo, có nghĩa là Mahakarunika, cũng là một cái danh hiệu khác liên quan đến lòng đại từ bi. Có rất là nhiều những kim cang Phật bộ khác nhau, và Đức Quán Thế Âm Avalokiteshvara thuộc vào trong liên hoa Phật bộ. Ngài hiện ra ở trong những cái hình tướng khác nhau, dưới những cái danh hiệu khác nhau như thế. Nhưng mà thường thường là Ngài được mô tả đang cầm một cái đóa hoa sen màu trắng, và do đó mà Ngài cũng được gọi là Padmapani hay là Chana Padma, có nghĩa là một vị cầm một đóa hoa sen.
Ta xin lý giữ yang ngân dụ bồn lăng chôn bà yên là lama kipa chup thop nda mongpo chi shun yo re ta nganzo yang po ke sang na ke ka che sha ta ji nang la de ke chu se ya chi yo ro ba de yang zao chen bu zhe yo re de jin di de tun se ya de yang la ma la nang ni la ma zao chen bu ya da wan tun bu yo ba be ka chen bu yin ba de de ji zhe de ge yo re. Tendida go ke teston mambo jigla sheris ke terchuk kor yore chasang ba che yore nganzu de teston jig teston jig ta karza teston jig teston chimbo yim ma yin se ya de la zo tok sum se la mi chur kor ani zo ga chimbo chur kor tendi yitam ge kor. で、だ、ゴギより中国すみような。あの、テストの進歩地です。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、 mare. Tintin din dam dor dor duni fiena. La mater tuntuzu. Par chiva chigla. Chiani zaka chu. Chur korchi sungai ore. Tuk.
So if we look at Tibet, then in Tibet there have been many great accomplished masters, many siddhas and many scholars. And then also what is important, considered very important in Tibet, are the Dharma teachings, the called the Dharma treasures. So that these Dharmas are sort of very important, and then the Tirthas, the Tirthas are those who revealed and brought out these Dharma treasures. So they've been, you know, so the Tirthas are so very important, and so there have been many very great Tirthas, and almost all of these Tirthas that amongst the Dharma treasures, the Dharmas that they have revealed, that they contain the practice of practices of Avalokiteshvara. And so for these Tirthas, there are these three aspects. There's this La Soktuk, there's the La meaning these the unsurpassable, you know, the highest like Tantra teachings. Then there's Dzogchen, great perfection teachings, and then there's this mind teaching of meaning of the like Yidam deity. And when one looks you know, amongst these terma, amongst the Yidam deity teachings, then the Avalokiteshvara is very important, and also in the Dzogchen teachings, that the Avalokiteshvara is very important. So one looks at, for example, the fifth Dalai Lama as a Tirthan, then most his termas, these three kinds of termas, that Avalokiteshvara is very central or important in these teachings.
Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn về truyền thống Tây Tạng, chúng ta nhìn thấy là trong đất nước Tây Tạng và trong truyền thống Tây Tạng có rất là nhiều những vị đại thành tựu giả, là những người đã thành tựu, đã chứng đắc, cũng như là có rất là nhiều những vị học giả. Ngoài ra, nếu mà nói đến truyền thống Tây Tạng thì ở tại Tây Tạng, cái truyền thống của bảo tàng kinh, tức là những kinh văn đã được cất giấu, được xem là kho báu, đó cũng là những cái điều vô cùng quan trọng. Và để mà có thể khai quật tất cả những cái bảo tàng kinh này thì có những vị gọi là thơ thon. Những bảo tàng kinh này gọi là Thoma, và những vị khai quật các bảo tàng kinh này gọi là Thoton, là những người đã khám phá ra được những cái giáo lý chân quý được cất giấu đó. Và những vị Thoton hay là những vị khai mật tạng vương này cũng là những nhân vật rất là quan trọng. Ở trong số những cái bảo tàng kinh mà các vị đã khai quật được thì có rất là nhiều những cái giáo lý thuộc về Đức Quán Thế Âm Avalokiteshvara. Muốn nói đến những vị đã khai quật bảo tàng kinh thì những bảo tàng kinh này được sắp loại ra làm ba. Thứ nhất gọi là La, thứ nhì gọi là Dục, và thứ ba gọi là Thúc. La có nghĩa là những cái giáo lý siêu vượt, không có gì có thể vượt qua được. Dục có nghĩa là Dzogchen, tức là giáo lý thuộc về đại viên mãn hay là đại toàn thiện. Và Thúc ở đây có nghĩa là những giáo lý thuộc về tâm. Những giáo lý thuộc về tâm hay là Thúc ở đây liên quan đến những phương pháp của Di Đàm, tức là của vị Bổn Tôn Hộ Phật. Và do đó, ở trong truyền thống của các giáo lý thuộc về Di Đàm, Bổn Tôn Hộ Phật, thì những giáo lý của Đức Quán Thế Âm cũng là những giáo lý quan trọng. Cũng như thế, ở trong truyền thống các giáo lý của Đại Viên Mãn hay Đại Thủ Ấn Dzogchen, thì Đức Quán Thế Âm cũng là một cái vị Hộ Phật rất là quan trọng. Ví dụ như là khi chúng ta nhìn về những giáo lý mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 là một vị thơ thon, tức là một vị khai mật tạng vương đã khám phá, thì những giáo lý mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 khám phá có rất là nhiều những giáo lý cũng nằm ở trong ba cái giáo lý La, Dục, Thúc đó. Và những giáo lý mà Ngài khai quật thì trong đó Đức Quán Thế Âm cũng đóng một vai trò rất là quan trọng.
Tati ni ngā tsu te bō kāng jīn te yāng sāng jī gā tāmbā sāng jī gā tāmbā pērī yā gā yāng yāng nā sācā yā bō chīk chā dā yō rē te yāng sāng jī jīm zhīn dī gā lōng tān nē sāng jī jī tāmbā te shiāng nē shiāng dā dā yā chīk chāng nē yā gā kī chāng nē chāng dā 만도야
아니 오건 징기야 아 산지 데 살이 나는 좋아할 게세 강 카와지안 김 초트니 살이 나는 좋아할 게세 보 카와지안데 담보베 초신 보지 말레스 얘는 어디 초데 마뇽르 뇽르 손에 아니 민드와야 차네 아 민드와노 티드총네 아니 산지 담바데 야고 직종 그래서 대대가 농땅이 그래 대대가 농땅 때요 조다 나주 파로도 심바 타과 심부가 그 파신 금도 샹이 샹도 줘야 되겠어 대대가 송땅 요래 옛날 언제나 찹찍다 나주 넘버 산지 넘버 산지 나주 좀다 넘버 주셨어 시합장 마와 돌대와 심장과 엄마와 돌나 좀다 마와 주시고 따적거 정도 차선마 기르토비와리 볼라 다리 다와리 아니 보강젠데 샹네이스 야가르 샹라샤 아니 속보데 샹니 샹다다세 보크 샹라샤네 도트진 이런 바지마 송교리 너도 참마다 로지기가 땅니 띠엄 산지가 농튼 다 뜬니 띠바이나 딱딱 직중해와리 아니 수 참마 아주 로지기다 지리
In particular, that you see, Tibet as this realm or field of the activity of Avalokiteshvara, and see that within the Buddha's teachings that there's prophecy of the how the Dharma would spread northwards, gradually further and further north. And so there is this prophecy in the Nirvana Sutra saying that in the centuries after his passing into Nirvana, the Dharma would spread north, and that Tibet was a land with just a lake, great lake, and then this lake would diminish, would dry up, and then humans would appear in that land. And after humans have appeared in that land, then the Dharma would spread into it. So there's, you know, that prophecy. And particularly there's the prophecy of within the Mahayana of the perfections, the six perfections, and the sutras on the six perfections, the paramitas, and that these teachings would spread further and further north. That into Tibet, there came all four traditions, all the four great traditions of Buddhism. There's the Vaibhashikas and the Sautrantikas and the Chittamatrins, the mind-only school, and the Madhyamaka, the middle-way school. So all four were like translated and introduced into Tibet, were established in Tibet. And one looks and sees, one can see that Tibet is to like the north of India, and after that, then further north is Mongolia, and in this way the Dharma spread that way, through Tibet and then on to Mongolia. So one can see when one looks at the history of the spread of Buddhism how that perfectly matches like the prophecy given by the Buddha.
Tây Tạng được xem như là một cái cõi giới của Đức Quán Thế Âm, và trong truyền thống Tây Tạng và trong truyền thống Phật giáo thì ngày xưa có nói rằng có một cái lời tiên tri liên quan đến Tây Tạng, cái lời tiên tri đó hay là cái sự tiên đoán đó ở trong những cái giáo lý của Đức Phật có nói rằng về sau, sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì giáo pháp sẽ được lan rộng xa hơn nữa về phía Bắc. Ở trong kinh Niết Bàn thì trong kinh Niết Bàn có nói rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, những giáo lý này sẽ tiếp tục lan tỏa về phía Bắc. Nước Tây Tạng được xem như là một cái bờ hồ vĩ đại, và khi mà cái bờ hồ này khô cạn hết tất cả thì có loài người sẽ xuất hiện, và sau khi loài người xuất hiện thì giáo pháp sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi. Đó là một trong những cái lời tiên tri ở trong những cái giáo lý của Đại Thừa. Và trong giáo lý của Đại Thừa cũng nói rằng những giáo lý thuộc về lục độ ba la mật hay là sáu cái phương pháp toàn thiện đó cũng sẽ được truyền bá xa hơn nữa về hướng Bắc. Thì thực sự đất nước Tây Tạng là một nơi có hội tụ đầy đủ tất cả những giáo lý khác nhau, những truyền thống giáo lý khác nhau. Thứ nhất gọi là Vipassi, dịch Vipassika đấy. Dạ, thứ nhất gọi là Vipassika. Đây là những cái truyền thống liên quan đến vi diệu pháp. Những đệ tử của phái này thì thường thường chú trọng về những giáo lý của vi diệu pháp. Thứ hai là những đệ tử đi theo truyền thống Sotratika, là những người dựa vào kinh điển để mà tu tập. Và thứ ba là truyền thống duy thức học. Và thứ tư là Madhyamika, tức là truyền thống của Trung Đạo. Và ở tại Tây Tạng thì bốn cái truyền thống này đều được hội tụ một cách rất là đầy đủ. Nếu chúng ta nhìn về Tây Tạng thì chúng ta thấy là Tây Tạng thuộc về hướng Bắc của nước Ấn Độ, và xa hơn nữa, đi xa hơn nữa về hướng Bắc là xứ Mông Cổ. Và do đó, nếu mà chúng ta nhìn ra được cái điều đó thì sẽ thấy là những cái điều này nó cũng tương ứng với những gì đã được tiên đoán ở trong những giáo lý của Phật Pháp, và những giáo lý của Đạo Phật.
Tá tari kapsa apa mazu sharizuk nyamling tandate pechate dire dena jungzun godimse a jungzun godimse a chiore jungzun godimde da pakir chik lo denja denja pakse Gamlan 아니 고치 뎀츠야 데 콩가 짜 짜가 능라 아니 마피아가 도다오 드드가 고치 샤 샤가 도 드라오 짜 나바섬 기와레스 아 짜샤마섬 짜냐마섬 데 아니 고 고치 뎀츠 람나말나 마피아가 도스타르타 드드가 만드라치 기오스 데그찬네 고치 뎀츠 찬세 도스치 님산타와레 다 공, 대순 참미 낭리, 복 대순 참미 낭리, 대순 최수지 차요래. 대라다 공바 상탈세야. 대저다 대추 조가 침복거네. 대추 망보양 요래. 다 보든가 인사요 대저지 무송 요래. 강스달기한테니 만조대 파사급 쇼라. 만조만 이제 냥마와 그. 단사 니오스 지데 문조를 낭세가 요리 지데 도르지 작세가 요리 도르지 작세야 돼 단다 증증 고딤 그 당부 따바리 아 딘딘디데 다 딘저가 다 가르서 산지가 땀바가 차라양 샤지 첨보 샤요 봐 딘저가 다 라마 자 첨보 지레 디그 데르추고 골라 샹테르세 샹테르세네 다 볼라 샹테르세나 망보지기 시대야 망보지 냠렌식이요. 늘지 차대요.
So then this text that we have here, so this is a Dhamma from Rigzin Gurdem. Rigzin Gurdem was a great Tertön who lived about like 700 years ago, who was lived in the 1300s, and so he was a great Tertön, great, so he's like a great Lama, great, you know, good mind, well learned, and also then a great Tertön, a Siddha, very accomplished, and his name this is Gurdem, Rigzin Gurdem, that this means that he had a in his hair, like as a hair dormant, vulture feathers. Gurdem is a vulture, and these were like but green, like greenish in color, like the color of like a peacock, you know, feather. So that he had these, known for having these three like vulture feathers in his head, top knot in his hair. So that's why he was called Gurdem. And so he is one of the most important Tertöns. In particular, that he revealed this Dhamma called the Gompo Sangto, and also which is kind of immaterial, unimpeded realization, you could say, Gompo Sangto, and and also his termas are called the northern light termas, the Jungter, the northern termas, so they are. Many of these northern Dharma practices that are being followed, and many people can practice and teach from the northern Dharmas of Rigzin Gurdem. And he was in the Lhasa area. This is where he lived and taught. And around that area, that there are two main monastic seats for the Nyingma. So one is Mindra Ling and the other is Dorji Drak. And so he is in particular the great Lama, great master of the Dorji Drak tradition.
Kinh nghiệm mà chúng ta sẽ sử dụng ngày hôm nay để mà tu tập theo pháp môn của Đức Quán Âm là một bảo tàng kinh đã được vị khai tạng mật hương Rigzin Gurdem khai quật. Ngài Rigzin Gurdem là một vị Tertön, tức là một vị khai mật tạng vương, đã sống vào khoảng 700 năm trước. Ngài sống vào khoảng thế kỷ thứ 13. Ngài là một vị đại đạo sư và Ngài có một tâm thức rất là tuyệt vời. Ngài là một hành giả chứng đắc đã thành tựu cao tột. Và cái tên của Ngài Rigzin Gurdem. Gurdem ở đây có nghĩa là một kỳ lông của cái con linh thú, con chim linh thú. Bởi vì ở trên đỉnh đầu của Ngài, người ta nói rằng có ba cái lông của con linh thú nó hiện lên ở trên đỉnh đầu của Ngài. Nó màu xanh lá cây, nó giống như là lông của con công vậy. Và nó phát ra từ trên cái đỉnh đầu của Ngài. Và do đó mà Ngài có cái tên là Rigzin Gurdem, bởi vì Gurdem có nghĩa là lông của con linh thú. Và một trong những cái bảo tàng kinh mà Ngài khai quật, một trong những cái bảo tàng kinh Dharma quý giá nhất có tên là Gompo Sangto. Gompo Sangto ở đây có nghĩa là một cái sự chứng ngộ siêu vượt, không gì cản trở được. Và Gompo Sangto cũng là một trong những cái Dharma hay bảo tàng kinh thuộc vào truyền thống của hệ Dharma Bắc Tông. Xin lỗi, dịch là Bắc Tông cũng không có được chính xác lắm. Northern Dharma có nghĩa là những cái Dharma hay là những bảo tàng kinh thuộc về phương Bắc. Và những cái bảo tàng kinh thuộc về phương Bắc này đã đưa đến cho chúng ta rất là nhiều những cái pháp môn và những giáo lý, và rất nhiều những bảo tàng kinh trong đó đã được sử dụng để giảng dạy cũng như là để hành trì. Và đây là những cái bảo tàng kinh mà Ngài Gotama đã khai quật. Trước đây Ngài sinh sống ở tại thủ đô Lhasa, đó là nơi mà Ngài đã sống và đã giảng dạy. Ở tại nơi đây có hai cái tổ đình của dòng truyền thừa Nhưng Ma. Tổ đình thứ nhất gọi là Minchuling và tổ đình thứ nhì gọi là Thua Chê Trác. Và Ngài Ritsin Golden là một vị đại đạo sư thuộc vào truyền thống của tổ đình Thua Chê Trác.
The practice itself doesn't have any actual specific refuge bodhicitta prayer in it, so but on page 1 there's this prayer Sanji Chu Dong, which is very general known. Everybody knows it, so this has been kind of an addition at the front to the actual term of practice.
Kính cái nghi quỹ hành trì trước đây thì không có cái phần quy y cũng như là phát bồ đề tâm, không có những cái lời nguyện quy y và lời nguyện phát bồ đề tâm. Nhưng mà bây giờ trong cái nghi quỹ này ở trang thứ nhất thì chúng ta có những cái lời nguyện quy y, và đây là những cái lời nguyện rất là phổ thông và được nhiều người biết đến, và do đó chúng ta để thêm cái phần quy y này vào trong cái kinh văn của Thơ Ma, tức là cái kinh văn của cái bảo tàng kinh mà đã được khai quật.
다 나도 시당 추즈야 돼 접용이 갑달라 넘바위 넘바 산지 추 접디 추 강당 강 인나 담바 섬다 담바 섬 지지 담바 섬 청고 그래서 담바 섬데 마청 있나 아니 추 추데 차창 추데 넘바 따과 근데 지 이용 거 말 예송 거 Jadi tambah sembuh, tiga sembuh se. Tambah sembuh, tiga sembuh lah. Dan itu jamro tang sempit, tangbore, tambah tangbore. Jadi korang tu muzik kari yena, muzik tak tak kari gonggong yola. Muzik la, kerem yena, zogrem yena. Yang nanti dia macam mana kaya yena, kari yena tu sama korang muzik le, muzik de, ya boleh cangya de, tambah nipah yense. Tiup se. Gewate, gerzate, yang nampak tak wajar ngah ni, senjut hamil lah yang muat je ada tambah sembah ini. Dan jadi tambah sembah ini macam mana? Macam tu, tu de, tu nampak tak wajar ngah kemarai se, di sana kiri.
So when we're practicing the Dharma, whatever kind of Dharma we that's practiced, it needs to have these, we call these three pure aspects, and. Whatever it is, if you don't have those three aspects, those three pure aspects, then it's not a genuine, not a true practice of the Dharma. So it needs to have these three parts, these three aspects. And so the taking refuge and developing the bodhicitta motivation in the beginning, that is the first of the aspects, first pure aspect that is necessary. Then the second is the main part, the actual practice that one is going to do, whether that's a regeneration phase practice, completion phase practice, or starting the prayer for rebirth in Sukhavati, or whatever it is. That is the second pure aspect, the actual practice itself. And then the third is the dedication of whatever merit one has accumulated, whatever good karma one has created. Then one dedicates that to the benefit and liberation of all beings. So those are these three sacred or sublime aspects that are necessary for whatever practice one is doing. So if one has these three, then it is a complete correct practice, and it isn't if it is lacking or any of these three.
Khi mà chúng ta tu tập hành trì giáo pháp thì cho dù là chúng ta tu tập cái giáo pháp nào đi chăng nữa cũng cần phải có ba cái khía cạnh rất là thuần tịnh. Chúng ta cần phải phát khởi được ở trong đó ba cái khía cạnh thuần tịnh này. Nếu mà chúng ta không có được trong khi chúng ta hành trì giáo pháp thì những cái giáo pháp đó sẽ không còn là những giáo pháp hay là những cái công phu hành trì chân chính nữa. Và ba cái khía cạnh hay là ba con đường thuần khiết này mà chúng ta cần phải có, thứ nhất là chúng ta phải quy y và phải phát khởi được một cái động cơ của Bồ Đề Tâm khi mà chúng ta tu tập. Đó là cái khía cạnh quan trọng đầu tiên, thứ nhất. Cái khía cạnh thứ nhì, đây chính là cái công phu tu tập chính yếu của chúng ta. Công phu tu tập chính yếu này có thể là những cái giai đoạn tu tập của sinh khởi, hay là những cái giai đoạn tu tập của viên thành, hoặc là những cái ước nguyện muốn được tái sinh vào trong cõi cực lạc chẳng hạn. Cho dù là thế nào đi chăng nữa thì cái công phu thứ nhì, cái khía cạnh thuần tịnh thứ nhì đó chính là cái công phu tu tập chính yếu của chúng ta. Và cái khía cạnh thuần tịnh thứ ba là cái sự hồi hướng công đức của chúng ta. Chúng ta cần phải hồi hướng hết tất cả công đức hay tất cả những cái thiện nghiệp nào mà chúng ta đã tạo được cho lợi lạc của tất cả chúng sinh, vì lợi lạc của chúng sinh, mong nguyện cho chúng sinh được thoát khỏi luân hồi, mà chúng ta hồi hướng những cái công đức và những thiện nghiệp của chúng ta. Đây là ba cái khía cạnh vi diệu mà chúng ta cần phải có trong bất kỳ một cái công phu hành trì nào mà chúng ta thực hiện đi chăng nữa. Thì ba cái khía cạnh này là những cái khía cạnh vô cùng to lớn, vĩ đại. Và nếu mà thiếu một trong ba cái khía cạnh thuần tịnh đó thì những cái công phu hành trì của chúng ta nó sẽ không có còn đầy đủ nữa, nó rất là thiếu sót.
Đã tìm ra những cái gặp sân rùa tăng bộ tiền đó. Sanji chu tang papi chu nam lasi. Tade japsun ru yil kumchosun de sungu yuari. Sangze gaze sangze ade jatanjana ngansuta marikbi. Yana tumu yana nyumui mumba sang mumba mesuma mumba pa ada yasuma de riva mepa jini zani mesuma de la sangze de segi uri. Ada Simgunang nyomongi tokwa marubi tokwa de mesongi chadene Aniji shirabu ishi chenpoji ya giyongwewa Shibshi chu tamshet Kenbi nabataji jime ishi ya giyongwewa Tadra yindi Kyoncha de ma sangne yuandan ya giyongwa Tadra chikla sangi se Ata chetang sangi lam nangazo dene Takpa ni tang damba se Ramjin nam takwa nabr takwa chik tang Dangoriore,
So first that we had the refuge, and on page 1 it says Sanjay Chudong Pape Tonamla. So we had take refuge. And so who do we take refuge in? First there's the Buddha that we take refuge in. The Buddha in Tibetan is called Sangje. And the meaning of this word is that the first word Sang means that it's been like complete, all faults and ignorance and impurity, that has been cleared away, it's been eliminated. And so is completely free of all faults. They have been eliminated, eradicated. So this is like sun. It's been made completely clear of all faults. And with the J means to let it expand or increase, and that is all the good qualities. And the wisdom, different kinds of wisdom that completely developed, so that all faults have been eliminated, been cleared away, and all the qualities of Buddhahood have been developed. And so in that way, that is like the Sangye, this Buddhahood. And the Buddha, or Buddhahood, is said to have two kinds of purity. There's the innate purity, and then the temporal purity, this attained purity. So, like all beings, that there is this innate purity, this innate purity of the Buddha nature. But for us, like ordinary beings, that this is obscured by ignorance and obscured by these temporal stains and transitory stains. And so our Buddha nature, our pure nature, is not manifest. It is obscured. But for a Buddha, that they've removed these obscurations, these temporal obscurations, these transitory obscurations, so that the pure nature has become manifest, so that the Buddha has both kinds of purity, the innate purity and that attained purity through the removal of these obscurations.
Ở trang thứ nhất thì chúng ta có lời nguyện quy. Lời nguyện quy bắt đầu bằng những lời như sau: Sangye Chodam Phepe Sonam La. Ở trong tiếng Tây Tạng đó, xin lỗi, khi mà chúng ta thọ quy y là chúng ta tụng cái lời nguyện quy y như thế, thì chúng ta quy y vào ai? Chúng ta nương tựa vào ai? Chúng ta nương tựa vào Đức Phật. Đức Phật trong ngôn ngữ Tây Tạng có nghĩa là Sangye. Sangye có nghĩa là như thế nào? Sangye, cái từ đầu tiên chữ sang đó có nghĩa là làm sao để mà phá vỡ được hết tất cả những cái lỗi lầm, để mà diệt sạch được tất cả những lỗi lầm, đoạn trừ hết tất cả những cái gì mà xấu xa, tất cả những cái lỗi lầm của chúng ta tịnh hóa hết, chúng ta đoạn diệt hết, để mà chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những cái lỗi lầm đó. Đó là cái ý nghĩa của từ sang. Sau đó đến từ je, ở trong sang je, je ở đây có nghĩa là làm cho bao la, làm cho tăng trưởng. Tăng trưởng cái gì, bao la cái gì, làm cho tăng trưởng và bao la những cái thiện hạnh của chúng ta, những cái phẩm tánh tốt lành bên trong chúng ta, và phát khởi được một trí tuệ hoàn toàn thuần tịnh. Khi mà chúng ta có thể phá vỡ được tất cả những lỗi lầm, đoạn diệt được hết tất cả những lỗi lầm, và phát khởi được những phẩm hạnh để mà đạt đến được Phật quả, thì đó chính là cái ý nghĩa tinh túy của Sangye. Đối với lại Phật quả, đối với một vị Phật thì có tất cả là hai cái loại thuần khiết khác nhau, hai cái sự thanh tịnh thuần khiết khác nhau. Cái sự thanh tịnh thuần khiết thứ nhất là innate, tức là nó luôn luôn sẵn có ở bên trong chúng ta. Và cái loại thanh tịnh thuần khiết thứ nhì là những cái loại thanh tịnh thuần khiết ở trong một cái giai đoạn nào đó mà thôi, tạm bợ mà thôi. Tất cả chúng sinh, ai ai cũng đều có những cái sự thuần khiết thanh tịnh vốn sẵn có ở bên trong mình. Nhưng mà bởi vì chúng ta bị che chướng bởi cái sự vô minh của chúng ta, và chúng ta bị chính những cái lỗi lầm tạm bợ che chướng, mà chúng ta không có hoàn toàn để cho những cái sự thanh tịnh thuần khiết vốn sẵn có nó có thể hiển lộ được. Và khi mà chúng ta đoạn trừ được tất cả những cái lỗi lầm, thì cái sự thanh tịnh thuần khiết ở bên trong chúng ta nó mới có thể hiển lộ được một cách toàn vẹn. và Đức Phật là một người có nghĩa là khi mà đã thành Phật, đạt được Phật quả, có nghĩa là một người đã có thể đoạn diệt được hết tất cả những cái che chướng để cho cái sự thanh tịnh thuần khiết đó đạt được đến ở một cái mức độ cao nhất và được hiển lộ một cách hoàn toàn.